Đây chương trình Phúc Âm Thực Hành, đem lời Chúa ứng dụng vào đời sống chứng nhân. Đức Chúa Trời có quyền ban cho anh em ân điển sung mãn để đáp ứng mọi nhu cầu của anh em, lại còn có dư dật để làm mọi việc lành. Cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình hôm nay.
Chúng ta hãy cùng nhau lắng nghe lời Chúa được chép trong sách Ezra đoạn 4 câu 1 đến câu 5.
Khi các thù nghịch của Juda và Benjamin hay rằng những người đã bị bắt làm phu tù được về cất đền thờ cho Jehovah Đức Chúa Trời của Israel, bèn đi đến Zerubbabel và các trưởng tộc mà nói rằng: "Chúng tôi muốn đồng xe cất với các ngươi, vì chúng tôi tìm cầu Đức Chúa Trời của anh em cũng như anh em, và chúng tôi đã tế lễ cho Ngài từ đời Esarhaddon, vua Assyri, đem chúng tôi lên đây. Nhưng Zerubbabel, Yeshua và các trưởng tộc khác của Israel đáp với chúng rằng: các ngươi chẳng được phần chung với chúng ta, đặng cất một đền thờ cho Đức Chúa Trời của chúng ta. Song chúng ta, chỉ một mình chúng ta sẽ cất một đền cho Jehovah Đức Chúa Trời của Israel, y như Siru, vua Pharisee đã truyền bảo chúng ta. Bấy giờ dân của xứ xua cho dân Juda ngã lòng nhát sợ, trong khi họ xây cất, và trọn đời Siru vua Pharisee cho đến đời Darius vua Pharisee trị vì. Chúng đem hối lộ cho những mưu sĩ chống với dân Juda, đặng phá việc họ lo toan.
Cảm ơn Chúa vì lời Chúa đã được tuyên đọc. Chúng ta hãy cùng nhau tìm hiểu ý nghĩa của một vài điểm đặc biệt trong phân đoạn Kinh Thánh vừa nghe, để rút ra được những bài học áp dụng vào trong đời sống hàng ngày của chúng ta trên con đường theo Chúa và phục vụ Ngài. Phần giải thích. Câu 1. Các thù nghịch là những người Samari đang sống trong vùng, tìm cách ngăn cản dân Do Thái trong việc tái xây dựng đền thờ của Đức Chúa Trời. Có thể xem thêm Ezra đoạn 5 câu 3 đến câu 17. Đây là những người không thuần chủng về phương diện thể chất, vì họ là kết quả của hôn nhân dị chủng giữa hai chủng tộc sau năm 722 trước công nguyên. Dựa theo sử liệu, Esarhaddon, vua Assyri, khoảng 681 trước công nguyên đến 669 trước công nguyên, đã bắt phần lớn dân Do Thái, những người bị chinh phục tại Palestine, đem sang Babylon. Kế tiếp trong việc đô hộ, vua Assyri đã đem những người trong vùng Babylon sang định cư thế vào và sống giữa những người Do Thái tại đây. Những người ngoại Do Thái này đã kết hôn với những phụ nữ Do Thái còn lại. Họ sinh con cái trở nên một dân, được gọi là dân Samari. Câu 2. Bèn đi đến Zerubbabel và các trưởng tộc mà nói rằng: "Chúng tôi muốn đồng xây cất với các ngươi, vì chúng tôi tìm cầu Đức Chúa Trời của anh em, cũng như anh em. Và chúng tôi đã tế lễ cho Ngài từ đời Esarhaddon, vua Assyri, đem chúng tôi lên đây. Những người này tự xưng có cùng một niềm tin như những người Do Thái hồi hương và kể lể rằng cũng có những công tác tôn giáo chẳng khác gì dân Do Thái. Thật ra không phải vậy, họ không chỉ thờ phượng Đức Chúa Trời, nhưng cũng thờ lạy các thần khác nữa. Do đó, những người Do Thái hồi hương cần phải quyết định chọn lựa giữa việc chấp nhận đề nghị hợp tác của những kẻ chống nghịch hay khước từ đứng chung với họ." Câu 3. Nhưng Zerubbabel, Yeshua và các trưởng tộc khác của Israel đáp với chúng rằng: "Các ngươi chẳng được phần chung với chúng ta đặng cất một đền thờ cho Đức Chúa Trời của chúng ta. Song chúng ta, chỉ một mình chúng ta, sẽ cất một đền cho Jehovah Đức Chúa Trời của Israel, y như Siru, vua Pharisee đã truyền bảo chúng ta." Các nhà lãnh đạo Do Thái đã mạnh dạn khước từ không hợp tác với những người ngoại giáo pha tạp này. Nền tảng của sự khước từ là việc không thuần nhất trong sự thờ phượng. Nhóm người này có thể đã dâng tế lễ cho Đức Chúa Trời, nhưng cùng một lúc cũng thờ phượng những thần khác nữa. Có thể xem thêm các vua thứ nhì đoạn 17, câu 29 đến câu 35. Thờ lạy thần tượng ngoại bang đã là nguyên nhân chính đưa dân Juda đến hậu quả bị lưu đày. Các nhà lãnh đạo Do Thái không muốn lặp lại bài học đầy đau thương này thêm lần nữa. Do vậy, họ dựa trên cơ sở chiếu chỉ của vua Siru 538 trước công nguyên để không nhận lời đề nghị giúp đỡ hay hợp tác của những kẻ thù nghịch. Câu 4 và câu 5. Bây giờ, dân của xứ xua cho dân Juda ngã lòng nhát sợ, trong khi họ xây cất và trọn đời Siru, vua Pharisee, cho đến đời Darius, vua Pharisee trị vì, chúng đem hối lộ cho những mưu sĩ chống với dân Juda, đặng phá việc họ lo toan. Dân của xứ hay dân Samari đã trở nên kẻ thù nghịch, tìm cách chống cự lại dân Do Thái hồi hương và chương trình tái thiết lập đền thờ Jerusalem trong nhiều năm kế tiếp. Người Samari này đã hối lộ cho những mưu sĩ hay những luật sư là những người có thể để tranh biện cho họ tại tòa án Pharisee trong suốt thời gian 14 năm, từ thời trị vì của vua Siru cho đến đời vua Darius vào năm 536 trước công nguyên đến năm 520 trước công nguyên. Bài học áp dụng. Thứ nhất, thờ phượng Đức Chúa Trời và chỉ một mình Ngài mà thôi. Sự thờ phượng Đức Chúa Trời sẽ không thuần nhất khi có sự hợp tác của ngoại giáo. Điều răn đầu tiên của Đức Chúa Trời đã phán dạy: trước mặt ta, ngươi chớ có các thần khác. Xuất Ê-díp-tô ký đoạn 20 câu 3 vẫn không thay đổi qua mọi thời đại, và phương cách Đức Chúa Giê-xu chống trả sự tấn công cám dỗ của ma quỷ vẫn là nguyên tắc áp dụng hữu hiệu cho con dân Ngài trong mọi thời đại. Khi Chúa Giê-xu khẳng định rằng: hỡi quỷ Sa-tan, ngươi hãy lui ra, vì có lời chép rằng, ngươi phải thờ phượng Chúa là Đức Chúa Trời ngươi và chỉ hầu việc một mình Ngài mà thôi. Ma-thi-ơ đoạn 4 câu 10. Có như thế, chúng ta mới thoát khỏi sự kiểm soát và không ở dưới áp lực để làm theo những trói buộc của ma quỷ. Hơn thế nữa, một khi chúng ta nhường bộ với thế gian, thì chúng ta sẽ đánh mất sự vâng phục và niềm tin cậy tuyệt đối nơi Đức Chúa Trời và không thể làm theo luật pháp của Đức Chúa Trời cách trọn vẹn được. Điều thứ hai, không thỏa hiệp với thế gian. Từ chối không đứng chung với những người không cùng niềm tin, hay ngay cả với những người tự xưng là cơ đốc nhân hay tín nhân Đấng Christ, nhưng niềm tin không thuần nhất là điều cần thiết. Có như thế, chúng ta mới giữ được sự thờ phượng Đức Chúa Trời cách trọn vẹn và đẹp lòng Ngài. Thánh Kinh dạy rằng, chớ mang ách chung với kẻ chẳng tin, bởi vì công bình với gian ác có hội hiệp nhau được chăng? Sự sáng với sự tối có thông đồng nhau được chăng? Đấng Christ và Belial nào có hòa hiệp chi? Hay là kẻ tin có phần gì với kẻ chẳng tin? Có thể nào hiệp đền thờ Đức Chúa Trời lại với hình tượng tà thần? Vì chúng ta là đền thờ của Đức Chúa Trời hằng sống, như Đức Chúa Trời đã phán rằng, ta sẽ ở và đi lại giữa họ, ta sẽ làm Đức Chúa Trời của họ, và họ sẽ làm dân ta. Cô-rinh-tô thứ nhì đoạn 6 câu 14 đến câu 16. Do đó, khi thiết lập những mối liên hệ mà không có chung một niềm tin, chúng ta khó có thể sống đẹp lòng Đức Chúa Trời và hoàn thành những sứ mạng mà Ngài ủy thác. Điều thứ ba, chỉ thờ phượng và yêu mến Đức Chúa Trời mà thôi. Đức Chúa Trời mà chúng ta thờ phượng là Đấng Thánh Khiết và là Đấng Kỵ Tà. Lời Đức Chúa Trời khẳng định, vì Jehovah Đức Chúa Trời ngươi như một đám lửa tiêu cháy là Đức Chúa Trời hay Kỵ Tà. Phục truyền Luật Lời Ký đồng 4 câu 24. Đức Chúa Trời muốn chúng ta thuộc về Ngài hoàn toàn bằng tấm lòng, tình yêu và cả những điều chú tâm của chúng ta cũng phải hướng trọn vẹn về Ngài. Đức Chúa Trời yêu thương chúng ta đến nỗi ghen tương. Vậy nên, Chúa Giê-hô-va phán như vậy: nay ta sẽ đem những kẻ phu tù của Gia-cốp trở về. Ta sẽ thương xót cả nhà Israel và vì danh thánh ta mà nổi ghen. Ê-sê-chi-ên đoạn 39 câu 25. Hãy đáp ứng tâm lòng của Đức Chúa Trời dành để cho chúng ta hôm nay bằng cách yêu mến và thờ phượng chỉ một mình Ngài mà thôi. Thứ tư, chọn lựa chỉ hầu việc một mình Đức Chúa Trời mà thôi. Sự phục vụ Đức Chúa Trời là phản ảnh tấm lòng tôn thờ, kính yêu Đức Chúa Trời của mỗi chúng ta. Mục tiêu của đời sống của mỗi chúng ta là thờ phượng Đức Chúa Trời và làm vinh hiển danh Ngài. Do đó, sự phục vụ Đức Chúa Trời cần nhắm vào mục đích này. Vậy nên, chúng ta không thể nào sử dụng người không xứng hiệp với niềm tin cơ đốc hay dùng những điều không đẹp lòng Đức Chúa Trời để hoàn thành bất cứ công tác nào mà Ngài giao phó. Chúng ta không thể biện bạch rằng cứu cánh biện minh cho phương tiện bằng cách chấp nhận mọi đề nghị hợp tác phục vụ nhà Chúa. Chấp nhận có nghĩa là cùng làm công việc Chúa với những người không đồng nhất trong niềm tin và cách thờ phượng, vì họ còn thờ lại những thần ngoại bang bên cạnh thờ phượng Đức Chúa Trời. Do đó, sự thờ phượng Đức Chúa Trời phải là nền tảng cho sự phục vụ Ngài. Nếu không, sự thờ phượng đấng chân thần duy nhất sẽ không tinh tuyền và danh Ngài không được vinh hiển như đáng phải có, mặc dầu những phương cách phục vụ Ngài có phong phú đến bao nhiêu đi chăng nữa. Câu hỏi áp dụng: chúng ta có giữ tấm lòng trọn vẹn trong sự thờ phượng, yêu mến và phụng sự Đức Chúa Trời hay không? Thứ hai, những điều gì có thể làm cho chúng ta bị lừa dối để thỏa hiệp với thế gian và không làm theo Đức Chúa Trời hay không? Thứ ba, tiêu chuẩn nào để dùng làm động lực thúc đẩy và đo lường công tác phục vụ nhà Chúa hôm nay của chúng ta? Và thứ tư, những gì chúng ta phục vụ Đức Chúa Trời hôm nay có phản ảnh từ tấm lòng thờ phượng Đức Chúa Trời cách phải lẽ và đẹp lòng Ngài hay không? Cầu xin Đức Chúa Trời giúp mỗi một chúng ta không thỏa hiệp với thế gian trong sự thờ phượng và phục vụ Đức Chúa Trời, nhưng trung tín trọn thành với Ngài. Amen.
Cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình hôm nay. Kính mời quý vị tiếp tục theo dõi trong chương trình lần tới. Cầu xin Đức Chúa Trời ban phước và giúp đỡ quý vị vừa muốn vừa làm theo ý tốt của Ngài.